Hải Thượng Lãng Âm, Thánh Y của Việt Nam.
10 năm mài một lưỡi gươm, mũi nhọn sắc bén ánh hào quang, sát khí xông lên sao ngưu sao đẩu, uy nghiêm động đến tuyết sương. Vào Tần đã là một việc không nên, về Hán vẫn còn phân vân, luống phiêu bạc nơi giang hồ, chí mạnh quá ra là một người rất ngông cuồng. Đó là bài thơ mà một chàng trai đang ngâm dưới ánh trăng sáng tại làng Đặng Xá, Hải Dương. Vừa dứt tiếng ngâm thơ hào sảng, tưởng như kinh động cả đất trời, chàng thanh niên vạn dở lại múa những đường gươm tuyệt đẹp. Tiếng gươm rít trong gió, ánh trăng trải đầy trên sân cỏ, đâu đó có tiếng gà gáy vang lên đột ngột. Chàng thanh niên dừng lại đường gươm, ngước mặt nhìn bóng trăng. Chàng ném gươm xuống đất và lững thững bước vào lều cỏ. Thời thế loạn lạc, liệu có thể tiến thân bằng con đường binh thư? Lê Duy Mật ở Thanh Hóa, Nghệ An cùng những người tâm phúc mưu đốt kinh thành để diệt họ Trịnh, nhưng việc bị bại lộ, phải bỏ chạy. Hoàng Công Chất ở trấn Sơn Nam lấy cớ phù Lê diệt Trịnh để giấy binh, người người vác gậy đi đánh phá khắp nơi. Đã thế, thuế má ngày càng nhiều, sưu dịch ngày một nặng, đâu đâu cũng có tiếng than khóc. Trong kinh, chúa Trịnh Giang lại quan dâm vô độ, đến nỗi mắc chứng bệnh lạ lùng là sợ tiếng sấm sét, do đó phải chui xuống nhà hầm dưới đất để trú thân, việc nước giao cho bọn hoạn thần. Còn tiến thân bằng khoa cử thì chàng đã ngao ngán. Trước cổng trường thi, các sĩ phu trói gà không chặt đã chen lấn đến nỗi đạp nhau mà chết, tương lai mờ mịt. Chàng lại thở dài. Chàng thanh niên này tên là Lê Hữu Trác, còn có tên là Lê Hữu Huân, quê ở làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương, nay thuộc xã Hoàng Hữu Nam, huyện Yên Mỹ, Hải Hưng, nhưng sinh tại quê mẹ ở làng Bầu Thượng, xã Tinh Diễm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Chàng trải qua những năm tháng tuổi thơ sung túc no ấm. Ông nội là tiến sĩ Lê Hữu Danh, làm đến chức hiến sứ, tước bá. Bác là tiến sĩ Lê Hữu Hỷ, làm giám sát ngự sử, cũng tước bá. Chú là tiến sĩ Lê Hữu Kiều, làm thượng thư bộ lễ, tước quận công. Cha là Lê Hữu Mưu, đậu đệ tam giáp tiến sĩ, làm thị lang bộ công dưới triều Lê Dụ Tông, gia phong tước bá và truy tặng thượng thư. Còn mẹ là bà Bùi Thị Thưởng, con gái của tướng công Bùi Diệm Đăng. Anh ruột của chàng là Lê Hữu Kiển và em con chú là Lê Hữu Dung cũng đều đậu tiến sĩ và làm quan lớn trong triều. Xuất thân từ hoàn cảnh danh gia vọng tộc, là con thứ bảy nên người đương thời gọi là cậu Chiêu Bảy. Về năm sinh của Lê Hữu Trác thì các tài liệu ghi không thống nhất. Theo gia phả ghi ngày 12 tháng 11 năm Giáp Thân, tức ngày 27 tháng 12 năm 1724, nhưng có tài liệu ghi năm 1721. Mới đây nhất có tài liệu xác định là năm 1720. Thuở nhỏ, chàng được cha cho đi học ở kinh thành Thăng Long và nổi tiếng là người học giỏi, thông minh, hiểu rộng và ứng khẩu thành thơ. Năm chàng 20 xuân thì cha qua đời, vì vậy chàng phải tạm xếp bút nghiêng về quê chịu tang cha và nuôi mẹ. Thời gian này, tình hình trong nước cực kỳ rối ren, Lê Trịnh đảo điên, Nguyễn Trịnh phân tranh, đâu đâu cũng có tiếng gươm khua, tiếng than khóc của dân đen vọng đến trời xanh. Lê Hữu Trác hết sức phân vân về con đường lập thân. Về sau, chàng tìm được người thầy họ Võ tại Đăng Xá, huyện Hoài An, đậu hương tiến nhưng không ra làm quan. Giỏi về thiên số và binh pháp, năm đó thầy đã 80 xuân, đem hết những điều đã học truyền cho Lê Hữu Trác. Học xong nghiệp võ, chàng hào hứng tòng quân, quyết chí phơi thân ngoài sa trường, da ngựa bọc thay cũng cam lòng. Được giao cầm quân, chàng đánh đâu thắng đó, nhưng dần dần được tận mắt thấy sự thối nát của triều đình, thấy sự phi lý của cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn đang phân tranh đất nước, thấy được cảnh đau thương mà nhân dân phải gánh chịu, nên từ đó chàng càng oán ghét cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Đêm nay trở về nhà của người thầy họ Võ, ngẫm nghĩ lại những tháng ngày xông pha trận mạc, Lê Hữu Trác cảm thấy tiếc. Chao ôi, năm tháng thanh xuân của chàng đã đi qua trong cảnh gió tanh mưa máu. Trăng vẫn sáng dằng dặc trên đầu chàng trằn trọc mãi, tiếng gà gáy vang, mặt trời nhô lên sau ngọn tre. Lúc chàng vào nhà thắp nén nhang lên bàn thờ thầy thì nghe tin dữ. Một tiểu đồng hớt hải báo tin là ở quê nhà, người anh thứ năm của chàng vừa từ trần ở Hương Sơn. Chàng tức tốc về quê chịu tang. Về nhà được ít lâu, thu xếp xong mọi việc thì chàng bị bệnh nặng vì lo lắng nhiều, thuốc thang mãi không khỏi. Nghe tiếng thầy Trần Độc ở Thành Sơn, Nghệ An là người giỏi thuốc, thi đậu Hương Tiến nhưng thi mãi không đậu đại khoa nên lui về ở ẩn. Chàng liền tìm đến dưỡng bệnh. Suốt một năm trời ở đây, Lê Hữu Trác đã mượn thầy nhiều sách thuốc để nghiên cứu. Càng đọc, chàng càng ngộ ra rằng chỉ có nghề làm thuốc thì mới thật sự đem lại lợi ích cho mình và cho người. Đặc biệt, chàng được đọc bộ sách Phùng Thị Cẩm Nang Bí Lục của danh y Phùng Triệu Trương. Do đó, khi luận bàn nghề thuốc với thầy, Lê Hữu Trác tỏ ra rất am hiểu lý luận âm dương về phương dược, về thực tiễn lâm sàng. Trần Độc lấy làm kinh ngạc và truyền hết nghề làm thuốc cho chàng. Từ đây, Lê Hữu Trác quyết chí đeo đuổi nghề cứu nhân độ thế mà sau này chàng tự hào. Làm thuốc giỏi chẳng hơn là tu tiên tu Phật hay sao? Sau khi lành bệnh trở về quê nhà, lấy cớ phải phụng dưỡng mẹ già, chàng xin ra khỏi quân đội. Năm 1756, lúc bấy giờ đã ngoài 30 xuân, Lê Hữu Trác lên kinh đô tìm thầy để tiếp tục học thêm nghề thuốc, nhưng không gặp được thầy giỏi. Không nản chí, ông mua thêm sách chuyên môn rồi trở về Hương Sơn dồn hết tâm lực để nghiên cứu. Mình đã trót là một ông thầy thuốc thì phải làm cho hết cái sức của mình, dựng lên một lá cờ trong y giới. Để xa lánh với danh lợi tầm thường, ông mai danh ẩn tích lấy hiệu là Hải Thượng Lạng Ông, với ngụ ý tự nhận là ông già lười. Bên cạnh đó, ông cũng bắt đầu chữa bệnh cho nhân dân trong vùng. Sau hơn 10 năm thực hành và thu thập kinh nghiệm, ông đã bắt tay vào viết bộ sách nổi tiếng Y Tôn Tâm Lĩnh gồm 66 quyển. Công trình đồ sộ này ông đã phải lao tâm khổ tứ trong vòng 30 năm mới hoàn thành. Đây là một công trình kế thừa có phê phán và sáng tạo trước tác y học nhiều thế hệ. Một công trình được xem là bộ bách khoa toàn thư y học của thế kỷ 18, và cũng là bộ sách y học xuất sắc nhất trong suốt thời kỳ phong kiến. Trong đó có ba điều cốt yếu giải thích rõ chân lý y học Việt Nam khác với Trung Quốc: nghiên cứu cây thuốc và phương pháp chữa bệnh bằng thuốc nam, chép lại những bệnh nan y mà ông đã chữa được gọi là dương án, và những bệnh không chữa được gọi là âm án, để đời sau rút kinh nghiệm. Bộ sách quý này được khắc in 115 năm sau khi hoàn thành, tức 1885 đến 1770, và nay đã được dịch ra chữ quốc ngữ, dài đến 3.000 trang in. Năm 1962, thực hiện việc trao đổi văn hóa quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, Thư viện Quốc gia nước ta có tặng Bắc Kinh đồ thư quán bộ sách này, và họ viết lời giới thiệu trân trọng. Sách Lãng Ông Tâm Lĩnh vừa phong phú vừa phát huy thêm được học thuyết của họ Phùng, vì thế có thể gọi ông là người đã tập hợp được kết quả tốt của mọi nhà làm thuốc, phát huy được nhiều điều mà người trước ông chưa phát hiện. Có thể gọi ông là bậc thánh thuốc của Việt Nam. Nếu ta ví Nguyễn Du là George của Việt Nam thì ta cũng có thể gọi Lê Hữu Trác là Lý Thời Trân của Việt Nam. Sự so sánh này rất chính xác, bởi lẽ Lý Thời Trân 1518-1593 cũng là danh y dưới triều nhà Minh, từng chữa bệnh cho con trai Sở Dương Chu An Nghiệm, được tiến cử vào Thái Y Viện ở Bắc Kinh và là tác giả của bộ y dược bản thảo cương mục gồm hơn 190 vạn chữ, một cống hiến vĩ đại của ông cho y học Trung Quốc. Còn danh y Lê Hữu Trác thì ngay khi ông còn sống, sách chưa khắc in, thiên hạ đã chép lại, truyền tay nhau để đọc và lập bàn thờ sống để bày tỏ lòng biết ơn đối với tác giả. Ngày nay, đọc lại bộ sách quý này, chỉ riêng phần tiểu dẫn của tác giả, chúng ta cũng có thể thấy được phần nào công việc nặng nhọc của bậc thánh y nước ta. Tôi bỏ nghề nho, học nghề thuốc, hơn 20 năm nằm gai nếm mật, cố để biết được y lý, còn việc đời hay dở, tôi coi như đám mây trên đỉnh núi. Tôi làm nhà ở nơi vắng người, đóng cửa đọc sách, tìm hết sách của mọi nhà, ngày đêm nghiên cứu. Một khi được câu cách ngôn của bậc tiên hiền thì ghi lại để suy nghĩ. Những câu nào lý lẽ ở ngoài câu nói mà tôi suy ra được thì lại tìm cho rộng ra, như vòng tròn không có đầu mối, để biết được đến cùng. Hoặc tôi tự nghĩ làm thuốc cũng như người cầm binh, thầy thuốc cũng như vị tướng. Làm tướng mà không biết binh pháp, sao thắng được bên địch? Làm thuốc mà không biết tinh dược thì sao cứu được người đời? Nhà cầm binh chia quân đội ra tiền, hậu, tả, hữu, trung, còn nhà làm thuốc thì chia tinh dược ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nhà cầm binh chú trọng về trận đồ, về tình hình bên địch, còn nhà làm thuốc phải rõ về âm, dương, hàn, nhiệt của từng vị thuốc để chữa cho những chứng biểu lý hư thực của bệnh nhân. Có thể nói Lê Hữu Trác đã tiếp thu thành quả của người xưa một cách sáng tạo, chứ không nô lệ vào những điều mà tiền nhân đã nghiên cứu. Bất cứ vấn đề gì, ông cũng tìm cách áp dụng cho phù hợp với hoàn cảnh, với điều kiện tự nhiên. Ông đã nghiên cứu mở rộng thêm, áp dụng nhiều kinh nghiệm mà mình thu thập được, rồi tìm tòi bổ sung những điều mà người xưa còn thiếu sót và hệ thống lại một cách rành mạch. Bậc túc nho Trần Văn Giáp khi nghiên cứu tác phẩm vĩ đại này có những nhận xét lý thú. Trong phần dược phẩm, trước hết ông nêu rõ các tên khác nhau của một vị thuốc, công dụng chính để chữa bệnh gì, nếu kết hợp với các vị thuốc khác thì chữa bệnh như thế nào, cấm kỵ thế nào, cách bào chế thế nào. Việc này so với các cẩm nang của họ Phùng thì thật rõ hơn nhiều. Đây là không dám nói thanh xuất ư lam, nhưng chính là có sáng tạo tính. Có nhiều điều tự ông phát minh ra, như bàn về ở nước ta thì tuyệt không thể dùng bài ma hoàng quế chi, là những vị thuốc cực nóng chỉ thích hợp cho người phương Bắc. Cách chữa bệnh dùng thuốc ông thực là phù hợp với hoàn cảnh và khí hậu phương Nam, vân vân. Đặc điểm trong công trình nghiên cứu của ông là ông đã sưu tầm được một số cây thuốc sản xuất ở Việt Nam. Mỗi vị đều ghi rõ tính chất của nó, dùng chữa bệnh gì, tục gọi là gì, đều có chú thích rõ ràng. Dù đương thời nổi tiếng là bậc danh y, nhưng với tinh thần của một nhà nghiên cứu nghiêm túc, Lê Hữu Trác vẫn là người rất khiêm tốn. Trong tập Âm án và Dương án, khi gặp những căn bệnh khó, dù chữa được hoặc không chữa được, thì ông vẫn ghi lại, để bậc quân tử đời sau thấy ưu điểm của tôi, dù không đáng bắt chước, mà chỗ khuyết điểm cũng để lại làm gương, để mọi người đừng quá yêu tôi mà bảo rằng chữa được bệnh chứ không chữa được mệnh. Xin trích một dương án để chúng ta cùng thấy được cách chữa trị của ông. Một người đánh cá tên là Trạm, có thai 7 tháng, phải chứng cảm mạo rét nóng như người sốt rét, nhức đầu đau mình, độ 2 tuần thì động thai, ngồi đứng không được. Thầy thuốc cho là thai trễ, dùng thuốc đem thai lên thì dành lên ngực lại đau thêm. Lại một vị cho dán xuống thì thai chạy xuống dưới rốn mà đau bội, tiểu tiện bế dích không đi được. Vì thầy thuốc ấy nói đã hạ thì lên cho thăng, thăng vừa không khỏi thì thăng cho nhiều, thăng nhiều cũng không được thì dùng thuốc an thai. Nhưng qua mấy thang thuốc thì đau và động thai hơn trước nhiều, do đó người nhà mới tìm tôi điều trị và kể lại như vậy. Tôi buồn cười mà rằng, Đứa trẻ trong bụng thật như trâu như ngựa, muốn dắt lên dắt xuống thế nào cũng được. Sao các thầy không rõ nghĩa ở nội kinh có nói: nếu vì bệnh mà thai động thì chữa bệnh, nếu vì thai mà bệnh thì an thai. Nay nhân cảm mạo mà động thai thì phải chữa về bệnh mà thai tự nhiên yên. Nói xong, tôi đến xem thì người đàn bà đã sinh 6-7 lần, thiên quý thủy đã kém, giả lại hình thể đen gầy, mặt sạm như tro than, có thể là thủy suy hỏa thăng, huyết kém âm hư. Nay chân thủy đã suy thì thai không được yên. Xong, tôi dùng bài lục dị thang thêm xài hổ, bạch thược để dẹp tạng can, thêm trí mẫu và hoàng bá đều sao để dẹp chân quả. Chỉ uống một thang mà chứng hàn nhiệt ngưng ngay, mà thai thì được yên. Tôi biết rằng vì các thầy đã trục và hạ nên tôi lại cho uống bài bổ trung bộ thăng mà để đem lên. Thời thai về chỗ cũ mà tiểu tiện thông lợi, xong lại cho uống bài lục dị bỏ xài thược tri bá, thêm mạch đông ngũ dị đổ trọng tục đoạn, và uống xen với thuốc điều tỳ dưỡng dị, mà để ý nhiều về sâm trượt. Chỉ trong vòng một tuần mà bệnh nhân lại khỏe như trước. Còn đây là một âm án. Tên Tiểu là người đi buôn, sau khi ốm mới dậy, nhân thương thực cảm phong mà vừa thổ vừa tả, bốn chân tay giá lạnh và đoạn khí. Đi thuyền về Nam đã một ngày đêm, người nhà đến nói với tôi để xin thuốc. Tôi đến xem mạch thì sáu bộ trầm và vi tựa như không, tinh thần lại hỗn loạn. Tôi biết là chứng nguy không muốn cho thuốc, nhưng vợ y cùng mẹ vợ kêu nài. Giả lại vợ y đã có thai 3 tháng, hàng ngày sinh nhai chỉ nhờ người chồng. Tôi thương tình cảnh đó mới cho uống bài sâm truật phụ. Hết 3 tháng thì chứng thổ tả ngưng và đã thấy có mạch. Bốn chân tay đã hơi ấm và đã biết người ngoài. Tôi cho uống bài cứu dương thang mà mỗi lần uống lại cho ăn một bát cháo đặc. Được một ngày một đêm, thời khí của dạ dày đã trở lại mà ăn uống đã tiến, nhưng lại thấy sốt nóng tự bàn chân bốc lên như lửa đốt, lại khát quá độ. Đó là vì thổ nhiều thì hại chân dương, tả nhiều thì hại chân âm. Dù có uống sâm phụ hồi dương, nhưng dương không có âm để liễm lại, quả không có thủy để chế đi. Cho nên dù phù việt trở nên mà nóng tự huyệt dũng tuyền bốc lên, là âm quả xông lên trên. Tôi nghĩ như vậy rồi cho uống một thang, hai lạng thuộc địa, ba chỉ đan sâm, một chỉ mạch môn, một chỉ ngũ dị, một chỉ phụ tử, một chỉ ngưu tức, thêm bất thắp đèn ngày xưa sắc đặt cho uống nhiều. Mới có một thang mà khát khỏi ngay, nhưng vẫn nóng như trước, lại thêm sợ rét run người lên không chịu nổi. Tôi nghĩ rằng nội kinh có nói: dương hư thời sợ rét, âm hư thời phát sốt. Thì chứng này là chứng dương kém ở ngoài, âm kiệt ở trong. Tôi mới cho uống bài bát dị thang, bỏ trạch tả, thêm mạch môn, ngũ dị, ngưu tất, cao bang, long. Uống một chén to thì nóng đỡ một nửa. Đến thang thứ hai thì người mát, xem mạch thì hồng và sắc mà không có thứ tự. Thầy thuốc một lần thở ra hút vào mà mạch của bệnh nhân 7 lần phồng lên xẹp xuống, lại lúc thấy có lúc không, mà không có thần, không có lực. Tôi thấy nóng lui mà mạch vẫn không điều hòa, là âm dương ly tuyệt. Tôi bảo vợ và mẹ y rằng không thể chữa nổi, nhưng họ thấy bệnh đã đỡ quá nữa, ngờ là tôi không thấy tiền thuốc đầy đủ nên bỏ dở không chữa, rồi đem quần áo đồ đạc ở trong thuyền đến nhà tôi mà nói rằng nhà đói khổ chỉ có những thứ này để bù vào tiền thuốc. Tôi vừa thẹn vừa giận, nói cho họ biết là nói thật chứ không phải vì buộc lợi. Vợ y thưa rằng sống chết chỉ lại nhờ tôn ông, đâu dám tìm thầy thuốc khác. Tôi trả những đồ vật họ đem đến, rồi đem bài bát dị đã cắt cho trước kia cho uống xen với bài quy tỳ. Uống được mấy hôm thì tinh thần bệnh nhân mạnh nên ăn uống thêm bội. Nhưng tôi ngờ là giả tượng, vì những chứng hư yếu lắm mà dùng thuốc để bổ tiếp thì mạch dần mới là tốt, chứ trường hợp này như ngọn đèn sắp tắt mà cháy mạnh. Quả nhiên, mấy hôm sau bệnh nhân khí tuyệt, thở ra hít vào không nổi. Gia đình bệnh nhân đến nói, tôi cho uống sâm phụ thì thở ngược lên thật mạnh rồi chết. Về chứng này, tôi chữa hàng tuần khó nhập, không đáng kể số tiền thuốc mà nhà bệnh không trả được. Chỉ hiềm rằng không biết vì bệnh nặng mà thuốc còn ít hay là vì tôi chưa nghĩ hết mọi lẽ. Vậy xin ghi lại đây để hỏi các bậc cao minh. Những câu chuyện mà ông ghi lại như thế đã phản ánh sinh động đời sống của nhân dân ta trong thế kỷ 18. Và bây giờ đọc lại, chúng ta thấy phương pháp chữa bệnh của ông không khác gì phương pháp thám chẩn lâm sàng, examen clinis của các bác sĩ thời nay. Nếu thiền sư Tuệ Tĩnh, ông tổ của thuốc Nam, là người đầu tiên xây dựng truyền thống y dược học dân tộc với phương châm Nam dược trị nam nhân, thì danh y Lê Hữu Trác cũng tiếp tục nghiên cứu và phát hiện thêm nhiều vị thuốc mà trước đây người xưa chưa đề cập đến. Chẳng hạn, ở phần lĩnh Nam bản thảo, ông đã thừa kế 497 vị thuốc Nam của Tuệ Tĩnh và chép thêm hơn 300 vị thuốc được bổ sung công dụng hay mới phát hiện vân vân. Cùng với danh y Tuệ Tĩnh, một lần nữa ông khẳng định ở nước ta có nguồn dược liệu phong phú để chữa bệnh. Thuốc thang sẵn có khắp nơi, trong vườn ngoài ruộng, trên đồi dưới sông, hàng ngàn thảo mộc thú trùng, thiếu gì thuốc bổ thuốc công quanh mình. Đặc biệt trong phần vệ sinh yếu huyết, ngoài phần hướng dẫn cho nhân dân biết phép dưỡng sinh thuận theo quy luật âm dương, điều hòa âm dương, thích nghi với thời tiết bốn mùa, biết phép tu thân dưỡng tính, ăn uống có tiết độ, sinh hoạt có chừng mực, không lạm dụng bừa bãi nhọc mệt, cho nên hình thể và tinh thần đều khỏe mạnh mà hưởng hết tuổi trời khoảng trăm năm mới mất, thì ông đã đưa ra một tổ chức vệ sinh toàn diện từ trong gia đình ra đến xã hội phù hợp với phong tục tập quán của nước ta. Những điều này đến thế kỷ 20 vẫn còn giá trị thực tiễn. Thử tưởng tượng hơn 200 năm trước đây ông đã nhìn thấy. Một điều trọng yếu không quên, vấn đề nước uống phải nên thế nào? Chớ dùng nước ruộng, nước ao, nước hồ, nước dũng, nước nào cũng dơ. Chi bằng nước giếng, nước mưa, nước sông, nước suối cũng chưa an toàn. Cần nên ngâm thuốc sát trùng, chanh châu, quán chúng hùng hoàng, nghê răm. Phèn chua lọc nước thêm trong, ao tù nước rửa cũng không nên dùng. Nước ăn chứa đựng trong thùng cũng nên đậy kín đề phòng bụi rơi. Nước mưa nên hứng giữa trời, mái nhà thường có sâu trôi lẫn vào. Bể xây thành đáy mọc rêu nên dùng vôi bột cọ theo cho liền. Cá vàng nuôi cảnh cũng nên phòng, khi có độc cá liền chết ngay. Cá ăn bọ gậy hàng ngày, vừa là trừ muỗi lợi thay mọi bề. Ngoài việc soạn sách chữa bệnh cứu người, Lê Hữu Trác còn mở trường dạy nghề thuốc cho học trò. Tiếng tăm của ông ngày càng vang dội. Năm 1781, nghe danh của ông, chúa Trịnh triệu ông ra kinh đô Thăng Long để chữa bệnh cho chúa Trịnh Sâm và thế tử Trịnh Cán. Mọi người lấy làm mừng cho ông vì tiếng tăm động đến cửu trùng, tiền đồ hẳn rất có triển vọng. Nhưng ông thấy lạnh tóc gáy, không lấy đó làm vui và bảo với học trò rằng: cây kia có hoa nên bị người ta hái, người ta có cái hư danh nên lụy về chữ danh, ví bằng trốn cái danh đi có thú hơn không? Đêm ấy ông trằn trọc mãi rồi nhủ lòng: mình thổ trẻ mài gươm đọc sách, 15 năm phiêu bạt giang hồ, không có cái gì là sở đắc. Mình đã xem công danh là vật bỏ, về núi Hương Sơn dựng lều, nuôi mẹ đọc sách, mong tiêu dao trong cái vườn đạo lý của hoàng đế kỳ bá, lấy việc giữ thân mình, cứu giúp người cho là đắc sách lắm. Nay không ngờ lại bị cái hư danh làm lụy đến nông nỗi này. Nhưng rồi ông cũng phải chấp hành lệnh lên kinh. Chuyến đi này cho thấy Lê Hữu Trác không chỉ là một danh y mà ông còn là một nhà văn xuất sắc bậc nhất vào thời Lê Mạc. Ông đã hoàn thành tập bút ký Thượng Kinh Ký Sự, tức kể chuyện lên kinh, mang nặng dấu ấn của một cái tôi mà văn học trước đây thường ít đề cập đến. Qua đó đã vẽ lại những sự thật của lịch sử thời Lê Trịnh. Chẳng hạn, khi vào khám bệnh trong phủ chúa, ông miêu tả chính xác và sinh động. Ở trong tối om, không thấy cửa ngõ gì cả. Đi qua độ 5-6 lần trướng gấm như vậy, đến một cái phòng rộng, ở giữa phòng có một cái sập thép vàng. Một người ngồi trên sập, độ 5-6 tuổi, mặc áo lụa đỏ. Có mấy người đứng hầu hai bên. Giữa phòng là một cây nến to, cắm trên một cái giá bằng đồng. Bên sập là một cái ghế sơn son thép vàng. Trên ghế bày nệm gấm, một cái màn là che ngang sân. Ở trong có mấy người cung nhân đang đứng xúm xích, đèn sáp chiếu sáng làm nổi màu mặt phấn và màu áo đỏ. Xung quanh lấp lánh hương hoa ngào ngạt, xem chừng thánh thượng thường ngồi trên ghế rồng này. Bắt mạch khám bệnh cho Trịnh Cán thì ông thấy tinh khí khô hết, da mặt khô, rốn lồi to, gân thời xanh, tay chân gầy gò. Còn Trịnh Sâm thì mình gầy, da khô, nước tiểu vàng, đại tiện không tiêu, bụng đầy, thỉnh thoảng ở hơi, lại có cơn sốt, miệng khát lưỡi nẻ, ho thất thanh. Sống trong nhung lụa, vật chất thừa mứa, nhưng gia con chúa Trịnh lại mang những căn bệnh ngặt nghèo này. Một trong những nguyên nhân ban đầu mà ông nhận định vì ở trong chốn màn the trướng phủ, ăn quá no, mặc quá ấm nên phủ tạng yếu đi. Trước đây trong sách của mình, ông đã căn dặn: còn như phú quý nhàn cư, ngày đêm yến tiệc ăn no lại nằm, rượu say rồi lại nhập phòng, khỏi sao tích trệ phàm phòng chết non. Những căn bệnh này các thầy thuốc ở kinh đô phải bó tay. Sau khi khám bệnh bốc thuốc xong, mặc dù được chúa Trịnh kính nể trọng dụng, nhưng ông chỉ canh cánh bên lòng nỗi nhớ quê nhà và xin được trở về cố hương. Mãi một năm sau ông mới toại nguyện, sau khi xin xỏ 5 lần 7 lượt mới được buông tha. Những ngày này ông sống thong dong, tiếp tục dạy học trò và làm thuốc cứu người. Trong tập Thượng Kinh Ký Sự, ông sung sướng phóng bút: may sao lời thề núi cũ không quên, tuy thân mắc vào dòng danh lợi nhưng vẫn không bị danh lợi mê hoặc, ra đi thung dung, trở về ngất ngưỡng, lại về núi cũ, lại về nằm yên trên đá, lại ngủ dưới hoa. Đang khi mơ màng lại nghe đến việc xảy ra, giật mình bừng tỉnh. Tôi nghĩ bụng, mình không đến nỗi bị thiên hạ chê cười, chỉ nhờ không tham đó thôi. Hải thượng lãng ông Lê Hữu Trác mất năm 1791, cũng như thiền sư Tuệ Tĩnh, ông được nhân dân ta tôn vinh là đại y tôn Việt Nam. Đúc kết tâm nguyện của mình về y đức, ông đã để lại Cách Ngôn Dạy Người Làm Thuốc, nổi tiếng không kém gì lời thề của danh y Hippocrates. Thiết nghĩ những lời vàng ngọc của Hải thượng lãng ông cho đến nay vẫn còn giữ nguyên giá trị. 1. Học thuốc phải thấu hiểu cả nho lý, rỗi nên xem những sách thuốc của các bậc lương y thời trước để gặp bệnh biết thông biến mới khỏi sai lầm. 2. Nếu nhà bệnh có mời nên tùy bệnh nặng nhẹ mà đi xem, chớ thấy người phú quý mà đi trước, nhà bần tiện mà đi sau. 3. Xem mạch cho đàn bà, con gái, nhất là gái quá và các ni cô, phải bảo một người đứng bên cạnh để tránh sự hiềm nghi. 4. Đã là nhà làm thuốc, phải để ý giúp người mà không nên vắng nhà luôn, nhất là đi hành lạc. 5. Gặp chừng bệnh ngặt, muốn hết sức cứu vãn nhưng nói cho người nhà có bệnh biết trước là bệnh khó chữa rồi hãy cắt thuốc. 6. Thuốc phải chọn vị tốt và bào chế đúng phép chứ không được cẩu thả. 7. Gặp người đồng nghiệp, người học hơn mình, thời thờ làm thầy, người cao hơn mình thì kính cẩn, người kém hơn nên khuyên bảo thêm, dù gặp người kiêu ngạo cũng nên khiêm nhường. 8, chữa bệnh cho người nghèo và quan quả cô độc, ta càng thêm lưu ý, nhất là người con hiếu, vợ hiền hay nghèo mà bị bệnh. Thời ngoài sự cho thuốc, ta có thể trợ cấp thêm nếu không đủ ăn, như thế mới là nhân thuật. 9. Khi bệnh nhân khỏi, chớ cầu trả lễ nhiều, nên để họ tùy ý, vì làm thuốc mà thuộc thanh cao, thời phải có tiết thanh cao. 10. Tôi xét, làm thuốc là nhân thuật giữ tính mạng cho người, vậy không nên mưu lợi. Ngạn ngữ có câu, ba đời làm thuốc, hay tức đời sau có người làm nên khanh tướng. Tôi thường thấy các thầy thuốc tầm thường, hoặc nhân cha mẹ người bệnh ốm ngặt, hoặc nhân lúc nguy cấp về đêm tối mà bệnh dễ chữa bảo là khó, bệnh khó bảo là không chữa được, thế là lập tâm bất lương. Hơn nữa, đối với người cao cấp thì ân cần để tính lợi, đối với người nghèo túng thời lạnh nhạt coi thường. Cho việc làm thuốc như nghề buôn bán, thời không đáng kể. Cổ nhân có nói, không làm quan giỏi cũng làm thầy thuốc giỏi. Vậy tôi chỉ nghĩ sao cho không hổ với lương tâm, nên bệnh nào không thể chữa được, thời báo trước cho nhà có bệnh biết. Nếu gặp những người tiếc của coi thường tính mệnh, hay là không đủ ăn mặc, thời tôi lại chu cấp thêm. Năm 1970, Bộ Y tế nước ta đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 250 năm năm sinh của Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác. Nhà nghiên cứu Văn Tân, Viện Sử học, trong bài tham luận của mình đã rút ra 6 bài học. 1. Lê Hữu Trác làm việc theo phương pháp tư tưởng độc lập suy nghĩ. Ông đọc sách người xưa với một thái độ phê phán nghiêm túc. Ông đã vận dụng lý luận y học cổ của Trung Quốc vào thực tiễn Việt Nam một cách sáng tạo. 2. Cũng như Tuệ Tĩnh, Lê Hữu Trác có ý thức dân tộc. Ông chủ trương dùng thuốc nam để chữa bệnh cho người Việt Nam. Chủ trương của ông phù hợp với nguyện vọng và túi tiền của dân nghèo, vì nó làm cho dân nghèo có điều kiện chữa bệnh. 3. Ý thức phục vụ bệnh nhân của Lê Hữu Trác đáng treo gương cho muôn đời soi chung. Lê Hữu Trác đi chữa bệnh không vì danh lợi mà vì người bệnh. Vì người bệnh, ông không quản đường xa, không quản gió mưa, không quản đêm tối. 4. Lê Hữu Trác đặc biệt quan tâm đến vệ sinh phòng bệnh và coi đó là biện pháp ngăn chặn cho bệnh khỏi xảy ra. 5. Lê Hữu Trác là nhân vật biết tự trọng. Ông không chịu luồn cúi ai và cũng chẳng muốn cho ai luồn cúi mình. Ông vui vẻ với cuộc sống thanh bạch. 6. Lê Hữu Trác là nhà văn có giá trị của thế kỷ 18. Tác phẩm Thượng Kinh Ký Sự của ông phản ánh được sinh hoạt của tầng lớp phong kiến thống trị ở Thăng Long vào những ngày trước cuộc nổi loạn của Kiêu binh. Đây là niềm vinh dự cho tổ quốc ta khi sinh ra người con vĩ đại đã có đóng góp cho y học thế giới và làm rạng rỡ y học nước nhà. Công đức của bậc đại y tôn Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác mãi mãi trường tồn cùng lịch sử của non sông đất nước, mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc ta.